Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay thứ Bảy mùng 10 tháng 9, sau phần tin tức và mục suy niệm lời Chúa sẽ có mục xã hội tuần qua, điểm một vài biến cố xã hội nổi bật gần đây. Tiếp đến, Trần Phúc Nhạt sẽ gửi đến quý vị bài bình luận tựa đề Công giáo và thảm họa buôn người. Và sau cùng, chương trình sẽ kết thúc với Thánh ca. Bây giờ, mời quý vị nghe anh Phương và Mai Anh trình bày tin tức.
Vatican, Đức Thánh Cha khích lệ các giám mục tại các xứ truyền giáo cảm nghiệm và biểu lộ lòng thương xót của Thiên Chúa trong sứ vụ giám mục của mình. Ngài bày tỏ lập trường trên đây trong buổi tiếp kiến sáng hôm qua ngày 9 tháng 9 dành cho 94 giám mục thuộc các xứ truyền giáo đang tham dự khóa bồi dưỡng cho Bộ Truyền giáo tổ chức tại Giáo hoàng Học viện Thánh Phaolô ở Roma cho đến ngày 16 tháng 9 tới đây. Hiện diện tại buổi tiếp kiến cũng có Đức Hồng y Fernando Filoni, Tổng trưởng Bộ Truyền giáo và các chức sắc của Bộ. Trong số các tham dự viên có 6 giám mục Việt Nam, đó là Đức cha Nguyễn Tấn Tước, Phú Cường, Đức cha Nguyễn Văn Hai, giám mục Vĩnh Long, Đức cha Nguyễn Hùng Vị, giám mục Kon Tum, Đức cha Trần Văn Toản, phụ tá Long Xuyên và Đức cha Nguyễn Hồng Sơn, phụ tá Bà Rịa, Đức cha Đỗ Mạnh Hùng, phụ tá Sài Gòn. Nhắc đến khóa học của các giám mục diễn ra trong năm thánh lòng thương xót, Đức Thánh Cha nói rằng, mỗi giám mục đích thân cảm nghiệm thực tại lòng thương xót của Chúa và trong tư cách là đại diện, vị đại mục tử của đoàn chiên. Giám mục được kêu gọi biểu lộ bằng cuộc sống và sứ vụ giám mục, tình phụ tử của Thiên Chúa, lòng từ nhân, sự ân cần, lòng thương xót, sự dịu dàng và đồng thời biểu lộ thế giá của Chúa Kitô. Đấng đã đến để hiến mạng sống và làm cho tất cả mọi người thành một gia đình duy nhất, được hòa giải trong tình yêu của Chúa Cha. Đức Thánh Cha nhắc nhở các giám mục thuộc các xứ truyền giáo rằng, theo hình ảnh vị mục tử nhân lành, anh em được mời gọi chăm sóc đoàn chiên và đi tìm các con chiên, nhất là những chiên ở xa xăm hoặc lạc đường, tìm kiếm những thể thức mới để loan báo, đi gặp gỡ con người, giúp đỡ những người đã nhận hồng ân bí tích rửa tội tăng trưởng trong đức tin, để các tín hữu, cả những người nguội lạnh hoặc không thực hành đạo, tái khám phá niềm vui đức tin và sự phong phú truyền giáo. Vì thế, tôi khuyến khích anh em đi gặp cả những con chiên chưa thuộc đoàn chiên của Chúa Kitô.
Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha cũng kêu gọi các giám mục quan tâm đến các giáo dân, khuyến khích, đồng hành và khích lệ các sáng kiến và nỗ lực đang có để duy trì niềm hy vọng và đức tin được luôn sinh động. Các giám mục cũng cần chú ý đến việc đào tạo linh mục trong những năm ở chủng viện và không quên đồng hành với họ trong việc thường huấn sau khi chịu chức. Anh em hãy cống hiến cho các linh mục một tấm gương cụ thể và hữu hình. Khi có thể, anh em cũng hãy cố gắng tham dự với họ những giai đoạn chính trong việc huấn luyện, luôn chăm sóc cả chiều kích bản thân nữa. Sau cùng, Đức Thánh Cha cảnh giác các giám mục, làm sao để những hoạt động mục vụ mà anh em cổ võ không bị thương tổn hoặc bị tiêu tán vì những chia rẽ hiện có hoặc có thể xảy ra. Nhất là những khác biệt vì các sắc tộc khác nhau trong cùng một lãnh thổ, không được xen vào các cộng đồng Kitô đến độ ảnh hưởng trên thiện ích của các tín hữu. Giáo hội luôn được kêu gọi vượt lên trên những sắc thái bộ lạc, văn hóa, và giám mục là nguyên lý hữu hình của tình hiệp nhất, có nghĩa vụ không ngừng xây dựng giáo hội địa phương trong tình hiệp thông của tất cả các phần tử của mình.
Karaganda, Chủ nhật ngày mai 11 tháng 9, Đức Hồng y Angelo Amato, Tổng trưởng Bộ Phong Thánh, sẽ đại diện Đức Thánh Cha chủ sự lễ phong chân phước cho cha Ladislao Bukowiriski tại thành phố Karaganda thuộc Cộng hòa Kazakhstan. Thánh Gioan Phaolô II Giáo hoàng đã quen biết cha Bukowiriski và gọi cha là chứng nhân anh dũng của đức tin và là người bênh vực những người chịu bách hại. Cha Bukowiriski sinh năm 1904 gần Kiev, thủ đô Ukraine, nhưng năm lên 8 tuổi đã cùng với gia đình di cư về Ba Lan sau khi Ukraine bị Liên Xô chiếm sau cuộc cách mạng tháng 10. Cha thụ phong linh mục tại Cracovia năm 27 tuổi và nhiệt thành thi hành các công tác mục vụ, chăm sóc các bệnh nhân, người túng thiếu và bị bỏ rơi, nhất là trong thời Thế chiến thứ hai. Cha Bukowiriski bị nhà nước Cộng sản cầm tù và nhiều lần gửi đi các trại lao động khổ sai, tổng cộng hơn 30 năm. Năm 1955, cha trở thành công dân Xô Viết và nhờ đó có thể di chuyển trên toàn lãnh thổ Liên Xô. Trong 20 năm trời, cha bí mật thi hành công tác tông đồ, rong ruổi trên lãnh thổ Kazakhstan rộng lớn, săn sóc các tín hữu công giáo thuộc nhiều nghi lễ và chủng tộc. Cha qua đời năm 1974 tại thành phố Karaganda, thọ 74 tuổi, trước sự thương tiếc của nhiều người. Mộ của cha trở thành nơi hành hương. Trong cuộc phỏng vấn dành cho Đài Vatican, Đức Hồng Y Amato cho biết, cha Ladislav Bukowiriski có một đức tin rất vững chắc và sâu xa, một niềm tin không lay chuyển. Các nhân chứng đều nhận thực cha sống như một linh mục cả trong lúc bị cầm tù. Cha làm sâu chuỗi mân côi với những hạt bằng bánh mì, được nối với nhau bằng một sợi dây và thánh giá bằng dây kẽm. Cha luôn mang trong mình một tượng Đức Mẹ nhỏ. Trong những dịp lễ, mặc dù có lệnh cấm, cha vẫn thường sướng hát các bài thánh ca Đức Mẹ.
Năm 1955, mặc dù được phép trở về quê hương sau thời gian lưu đày, cha Bukowiriski đã từ chối trở về quê hương và ở lại vùng Kazakhstan để chăm sóc các tín hữu công giáo. Cha nói, ở Ba Lan có bao nhiêu linh mục, nhưng ở đây không có. Vì thế, cha trở thành thừa sai lưu động, giải tội, cử hành thánh lễ, giảng dạy giáo lý. Giữa một dân tộc bị hạ nhục, cha Ladislav là một người hy vọng. Một hôm tại thành Karaganda, trong lúc cha cử hành thánh lễ, lính tới và cấm cha không được tiếp tục và truyền cho dân chúng phải giải tán. Sau khi toán lính đi khỏi, cha nói với dân chúng, tôi không thể cử hành thánh lễ và anh chị em phải ra đi theo lệnh của lính, nhưng dầu vậy tôi tiếp tục làm lễ. Ai muốn ra khỏi nhà này thì cứ việc ra, ai muốn ở lại thì ở lại. Thế là không có ai ra đi. Một chứng nhân kể lại, nếu cha ấy không sợ, thì chúng tôi cũng không sợ.
Bô Xê, Đức Thánh Cha đề cao phong trào đại kết bằng máu và cổ võ sự đối thoại giữa các giáo hội Kitô như con đường ưu tiên tiến về sự hiệp nhất. Lập trường của Đức Thánh Cha được trình bày trong điện văn Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh, gửi đến cuộc hội thảo đại kết quốc tế lần thứ 24, đang tiến hành tại tu viện đại kết Bô Xê ở miền Bắc Italia cho đến ngày hôm nay, ngày 10 tháng 9. Với chủ đề Tử Đạo và Hiệp Thông. Trong điện văn, Đức Hồng Y Parolin cho biết, Đức Thánh Cha chúc lành cho các tham dự viên tại cuộc gặp gỡ và Ngài cầu mong những ngày học hỏi và suy tư này là cơ hội thích hợp cho cuộc gặp gỡ huynh đệ, trao đổi và chia sẻ chân thành trong việc cùng nhau lắng nghe lời Chúa và đào sâu truyền thống linh đạo của các giáo hội chính thống. Đan viện Bô Xê tổ chức cuộc hội thảo này với sự cộng tác của các giáo hội chính thống, trong đó có bàn về đề tài hòa bình sau kinh nghiệm đau thương về các chế độ độc tài trong thế kỷ trước đây. Và ngày nay, hòa bình dường như là con đường ngày càng bị đối kháng. Không thiếu những kỳ thị và bách hại vì lý do tôn giáo, đặc biệt tại 25 nước trên thế giới, và thường những hành động ấy diễn ra qua chiến tranh và xung đột, các tín hữu Kitô vẫn còn bị gạt ra ngoài lề và bị bách hại vì đức tin. Trong số các bài thuyết trình tại cuộc hội thảo, có bài của Đức Thượng Phụ Johanna X Zazizi, giáo chủ chính thống Antioquia và toàn Trung Đông về đề tài Máu của các vị tử đạo, hạt giống hiệp thông. Đức Tổng giáo mục Job Ratska của giáo phận Temesos, đại diện tòa Thượng Phụ chính thống Constantinople, nói về chứng tá và phục vụ hiệp thông của tòa Thượng Phụ chung của chính thống giáo. Đức Hồng Y Quốc Cốc, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Hiệp Nhất các tín hữu Kitô nói về đề tài, chứng tá chung niềm hy vọng hiệp nhất.
Bergamo, lúc 4 giờ chiều hôm nay mùng 10 tháng 9, vị tân giám quản tông tòa, Tòa Thượng Phụ Công giáo Latin ở Jerusalem, Pier Battista Pizzaballa, sẽ thụ phong giám mục tại nhà thờ chính tòa giáo phận Bergamo, Bắc Italia. Đức Tổng giám mục Pizzaballa kế nhiệm Đức Thượng Phụ Fuatual được Đức Thánh Cha nhận đơn từ chức ngày 24 tháng 6 năm nay vì lý do tuổi tác. Cha Pizzaballa, người Italia, năm nay 51 tuổi. sau khi thụ phong linh mục năm 1990, cha theo học tại Học viện Kinh Thánh của dòng Francisco ở Jerusalem từ năm 1993. Sau đó, cha làm giáo sư dạy tiếng Do Thái Kinh Thánh tại phân khoa Kinh Thánh và Khảo Cổ của dòng ở Jerusalem. Từ năm 2004 đến 2016, cha làm bề trên dòng Francisco tại Thánh Địa ba nhiệm kỳ cho đến tháng 4 năm nay 2016. Vị chủ phong là Đức Hồng Y Leonardo Sandri, Tổng trưởng Bộ Các Giáo hội Công giáo Đông Phương. Hai vị phụ phong là Đức Nguyên Thượng Phụ Fuad Tual và Đức Giám mục Giáo phận Bergamo Francesco Beschi. Đồng tế thánh lễ có khoảng 30 giám mục. Tòa Thượng Phụ Công giáo Latin ở Jerusalem bao gồm các cộng đoàn Công giáo Latin ở Thánh Địa, Palestine, Israel, đảo Chipre, Jordani với 293.000 tín hữu công giáo thuộc 66 giáo xứ, 81 linh mục giáo phận và 383 linh mục dòng, 1.650 tu sĩ nam nữ theo niên giám 2016 của Tòa Thánh.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây, kính mời quý vị cùng chúng tôi suy niệm lời Chúa.
Bài trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông Đồ gửi Timôthê. Tôi cảm tạ Đấng đã ban sức mạnh cho tôi là Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, vì Người đã kể tôi là người đáng tín nhiệm khi đặt tôi thi hành nhiệm vụ. Dù trước kia tôi là kẻ nói phạm thượng, bắt đạo và bạo ngược, nhưng tôi đã được Thiên Chúa thương xót vì tôi vô tình làm những sự ấy trong lúc tôi chưa tin. Nhưng ân sủng của Chúa chúng ta đã tràn lan dồi dào cùng với đức tin và đức mến trong Đức Giêsu Kitô. Lời nói chân thật và đáng tiếp nhận mọi đàng là Đức Giêsu Kitô đã đến trong thế gian này để cứu độ những người tội lỗi, trong số ấy tôi là người thứ nhất. Vì thế tôi được hưởng nhờ ơn thương xót là Đức Giêsu Kitô tỏ ra tất cả lòng khoan dung trong tôi trước hết, để nêu gương cho những ai sẽ tin vào Người hầu được sống đời đời. Danh dự và vinh quang Thiên Chúa duy nhất, hằng sống, vô hình là Vua muôn đời. Amen.
Từ một chàng giữ áo cho những kẻ ném đá thầy phó tế Stefano, từ một kẻ hăng say phá hoại giáo hội sơ khai của Chúa Kitô, đến từng nhà lôi các Kitô hữu, cả đàn ông lẫn đàn bà, để tống ngục. Saulo đã được ơn Chúa hoán cải trên đường đi Damasco và biến thành tông đồ Phaolô nhiệt thành rao giảng tin mừng của Chúa Kitô. Nhớ lại những lỗi lầm của mình, Thánh Phaolô đầy tâm tình biết ơn đối với sức mạnh của ơn Thánh Chúa. Ngài kể lại với môn đệ Timôthê: Tôi cảm tạ Đấng đã ban sức mạnh cho tôi là Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta. Trước kia tôi là kẻ gian ác, bách hại và bạo ngược, nhưng tôi đã được Thiên Chúa thương xót, vì tôi vô tình làm những sự ấy trong lúc chưa tin. Nhưng ân sủng của Chúa chúng ta đã tràn lan dồi dào cùng với đức tin và đức mến trong Đức Giêsu Kitô. Kinh nghiệm này cũng có thể là con đường của mỗi tín hữu, mặc dù những lầm lẫn và tội lỗi của chúng ta trong quá khứ. Chúa Kitô vẫn luôn tuôn trào tình thương tha thứ và biến cải của Ngài trên chúng ta. Cũng vì xác tín về khả năng hoán cải của con người nhờ năng lực của ơn Thánh Chúa, nên giáo hội chống lại án tử hình. Qua dòng lịch sử, biết bao nhiêu người tội lỗi đã hoán cải vì tin nơi lòng thương xót vô bến vô bờ của Thiên Chúa, dù họ đã phạm những tội tày đình thế nào đi nữa. Báo Aletheia đã thuật lại, trong một cuộc gặp gỡ tại Hoa Kỳ nhân dịp năm thánh lòng thương xót, nữ tu Gaudia và Emanuele thuộc dòng Đức Mẹ Maria thương xót kể lại cuộc hoán cải của ông Rudolf Hirsch, chỉ huy trưởng trại tập trung Auschwitz-Birkenau, nơi mà hàng triệu người bị Đức Quốc xã sát hại trong các lò hơi độc. Hirsch bị những người sống sót từ trại này gọi là con vật. Mãn nhiệm 3 năm chỉ huy trại Auschwitz, Rudolf Hirsch được giao nhiệm vụ giám sát việc hành quyết 400.000 người Do Thái, Hungary. khi Rudolf Hess còn coi trại Auschwitz, một hôm toàn bộ các cha thuộc một tu viện dòng tên, ngoại trừ cha bề trên, bị đưa tới trại tập trung này. Sau đó cha bề trên lo âu vì tình trạng anh em nên tìm cách lén vào trại, nhưng lại bị quân canh khám phá và giao nạp cho ông Hess. Và tin rằng ông ta sẽ xử bắn vị linh mục này. Trái lại, vị linh mục được trả tự do trước sự ngỡ ngàng của lính canh. Chiến tranh chấm dứt và Rudolf Hess bị bắt rồi bị kết án tử hình vì tội ác chống lại nhân loại. Nhưng ông không sợ chết cho bằng sợ bị cầm tù, vì xác tín thế nào lính canh người Ba Lan cũng sẽ tra tấn hành hạ ông. Nhưng rồi ông Hess hết sức kinh ngạc khi thấy những người mà vợ con họ đã bị giết ở Auschwitz đã đối xử tốt với ông, khiến ông không thể hiểu nổi. Theo các nữ tu, đó chính là lúc khiến ông hoán cải, đó là thời điểm của lòng thương xót, là tình yêu thương mà ông nhận được dù ông không hề xứng đáng. Hirsch đã lớn lên trong đức tin Công giáo, nhưng rồi ông bỏ đạo, nay ông xin được xưng tội. Lính canh Ba Lan tìm kiếm một linh mục sẵn sàng đến giải tội cho ông, nhưng vết thương vẫn còn quá mới mẻ, không dễ tìm được người. Và thực tế là họ không tìm được linh mục nào. Bất chợt, Rudolf Hess nhớ lại cha bề trên dòng tên mà ông đã tha giết. Đó là cha Vladislav Lon. Ông này nỉ xin lính canh tìm cha ấy, và họ đã tìm được cha tại đền thánh Lòng Chúa Thương Xót ở Cracovia, nơi cha đang làm tuyên ý cho các nữ tu dòng Đức Mẹ Thương Xót, dòng của thánh nữ Faustina Kowalska. Cha Lon nhận lời giải tội cho ông Hess. Hối nhân xưng thú lâu dài, sau cùng cha ban phép giải tội. Cha nói, Rudolf Hess, ông là con vật, các tội của ông đã được tha, hãy ra đi bình an. Ngày hôm sau, trước khi bị hành quyết, cha Lon còn trở lại nhà tù mang mình thánh cho tử tội. Người lính canh hiện diện sau đó thú nhận rằng, đó là một trong những lúc đẹp nhất trong cuộc đời ông, khi thấy con vật ấy quỳ gối, nước mắt chảy ràn rụa như một đứa bé rước lễ lần đầu. Rước Chúa Giêsu với tất cả tâm hồn. Giuđa đã bán thầy mình 30 đồng bạc, Phêrô đã chối thầy 3 lần trước mặt đầy tớ gái của thầy thượng tế, nhưng Phêrô đã can đảm thống hối và chu toàn nhiệm vụ thủ lãnh giáo hội, trong khi Giuđa tuyệt vọng đi thắt cổ chết. Hai tông đồ cột trụ của giáo hội, Phêrô và Phaolô, đều là những người hoán cải. Thánh Phaolô tái bày tỏ xác tín rằng Đức Giêsu Kitô đã đến trong thế gian này là để cứu độ những người tội lỗi, trong số ấy tôi là người thứ nhất.
Để tiếp tục chương trình, mời quý vị nghe điểm một vài biến cố xã hội nổi bật trong tuần qua.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, trong tuần qua, thêm một bức tường chia cắt mới được dự định xây cất để ngăn chặn người di dân tị nạn trú ẩn tại Calais bên Pháp lén lút tìm đường vào Anh Quốc. Ngày 5 tháng 9, hàng chục ngàn người dân Calais đã xuống đường biểu tình cùng với giới tài xế xe vận tải, công nhân cảng và nông dân địa phương, yêu cầu giải tỏa và đóng cửa rừng Calais, là khu vực quy tụ trên 7.000 người di dân tị nạn lén lút sống trong những điều kiện thật khốn cùng, để chờ đợi cơ hội lẻn sang Anh Quốc. Những người này xuất xứ từ Trung Đông, Afghanistan và Phi Châu. Họ chờ đợi dịp may để nhảy xe lẻn vào Anh qua ngõ đường hầm, bất chấp nguy hiểm đe dọa tính mạng. Trên dưới 400 người trong số này là trẻ vị thành niên, không có người lớn đi kèm. Trong những ngày vừa qua, Anh Quốc tuyên bố là sẽ cho phép 150 người trẻ trong số này nhập cư trong vòng cuối năm nay 2016. Cũng trong tuần qua, giới hữu trách Anh Quốc và Pháp đã gặp gỡ nhau và đồng ý hợp tác để gia tăng những biện pháp an toàn quanh cảng Calais và nhất là quanh lối dẫn vào đường hầm Eurotunnel chạy dưới biển Manche, nối liền hai nước. Trong thỏa thuận chung kết, Anh Quốc đồng ý chi trả 2 triệu bảng Anh để xây dựng bức tường cao 4 mét bằng xi măng cốt sắt dài gần 2 km dọc xa lộ dẫn đến cảng Calais và đến đường hầm xe lửa chạy dưới biển Manche. Công trình xây cất này sẽ khởi đầu trong những ngày tới đây, nhưng đã khai mào nhiều tranh cãi. Bà Kate Gibbs, giám đốc hiệp hội Brotherhood, chỉ trích quyết định xây tường này là phí phạm ngân quỹ công cộng, chỉ tránh né vấn đề chứ không thực sự giải quyết được gì cả. Đây chỉ là một chướng ngại nhỏ không nhằm nhỏ gì. Người di dân tị nạn chỉ cần đi xa hơn một chút, đến chỗ chưa có xây tường là mọi sự là y như cũ. Sự kiện Calais đã trở thành một vấn đề cần giải quyết khẩn cấp là điều không ai có thể chối cãi được. Ngoài việc các điều kiện sống vô nhân trong khu vực rừng Calais, một phái đoàn Anh viếng thăm khu này hồi tuần qua đã định nghĩa cuộc sống nơi đây là một khổ nhục đối với toàn nhân loại. Một thống kê của Hội đồng thành phố cho biết, cứ 6 phút đồng hồ, có một vụ người di dân tị nạn bị khám phá đang lẻn trốn lên một xe vận tải. Trong vòng mấy thập niên gần đây, đã có trên 45 bức tường ngăn cách theo nhau mọc lên đó đây trên khắp thế giới. Mới nhất là giữa Cisjordania và Israel, Hoa Kỳ và Mexico, Bulgaria. Ngược lại, chỉ có một bức tường Berlin là bị sụp đổ. Người ta tự hỏi không biết bức tường Calais sắp mọc lên này có đạt được mục tiêu của nó là ngăn cản người di dân tị nạn lén lút tràn vào Anh Quốc hay không, hay là nó sẽ trở thành biểu tượng hoàn hảo nhất của hiện tượng Brexit của một liên hiệp Âu Châu đang bị tan rã.
Cũng liên quan đến làn sóng di dân tị nạn, hôm 7 tháng 9 vừa qua, Cao ủy tị nạn Liên Hiệp Quốc bày tỏ lo âu trước sự kiện nước Áo có thể tạm ngưng quyền tị nạn tại đây. Hôm trước đó, chính quyền Áo đã đệ trình dự luật khẩn trương cho phép chính quyền chặn đứng làn sóng di dân đang ứ đậm tại các biên giới Áo. Trong một thông cáo công bố tại Viên, thủ đô Áo Quốc, Cao ủy tị nạn Liên Hiệp Quốc cảnh giác rằng dự luật khẩn trương này sẽ phá vỡ một điều cấm kỵ, nghĩa là từ bỏ quyền xin tị nạn tại Áo. Và điều này có thể kéo theo nhiều quốc gia khác đi theo Áo, khiến cho việc xin tị nạn tại Âu Châu ngày càng trở nên khó khăn hơn. Dự luật khẩn trương của nước Áo cho phép nước này có thể chặn người di dân tị nạn ở biên giới, cấm cản họ không được nộp đơn xin tị nạn. Biện pháp này có thể được áp dụng trong vòng 2 năm. Hồi năm ngoái 2015, nước Áo đã tiếp nhận 90.000 người tị nạn, tức là hơn 1% tổng số dân Áo, một trong những tỷ lệ cao nhất Âu Châu. Trong năm nay, Áo đặt giới hạn chỉ tiếp đón 37.500 người xin tị nạn mà thôi, và con số này sắp được đạt tới. Dự luật khẩn trương nhấn mạnh thêm rằng con số rất cao những đơn xin tị nạn này cũng đề ra nhiều thách đố lớn nan giải trong lĩnh vực an ninh công cộng. Vào ngày 8 tháng 9, tổ chức thiện nguyện Oxfam đã công bố báo cáo mới tựa đề Những hy vọng lớn trôi theo dòng nước, tố cáo hiện tượng mỗi ngày có 28 trẻ em tị nạn đơn độc biến mất khỏi sự kiểm soát của một hệ thống vô hiệu và quá cổ xưa. Báo cáo của Oxfam cho biết trong 7 tháng đầu năm 2016, con số trẻ em di dân tị nạn không có người lớn đi kèm vào Âu Châu đã lên tới 13.705 người so với 12.360 trong suốt năm 2015. Và trong 6 tháng vừa qua, con số trẻ em biến mất khỏi các trại tị nạn là 5.222 người. Chúng trốn ra khỏi các trại tị nạn vì một số có thân nhân ở những nước khác hay chỉ vì không chịu được cảnh tù túng kỷ luật trong trại. Nhưng làm như thế, các trẻ em này có thể gặp nhiều nguy hiểm lớn hơn. Oxfam kêu gọi chính quyền các nước hãy gấp rút tạo điều kiện để các trẻ em này được săn sóc và được hướng dẫn đến một cuộc sống tốt đẹp hơn, phù hợp với phẩm giá của chúng.
Thứ Bảy hôm nay, ngày 10 tháng 9, là Ngày Thế giới ngăn ngừa nạn tự tử. Ngày này được Tổ chức Sức khỏe Thế giới gọi tắt là OMS bảo trợ. Năm nay có đề tài là liên kết thông tin và chữa trị. Mục đích của Ngày Thế giới ngăn ngừa tự tử năm nay là gia tăng ý thức trong cộng đồng y khoa và trong dân chúng nói chung về sự kiện tự tử là một hiện tượng có thể ngăn ngừa được. Trong hai ngày 13 và 14 tháng 9 tới đây, Hội nghị về tự tử và sức khỏe công cộng sẽ diễn ra tại Đại giảng đường Viện Đại học La Sapienza ở Roma, dưới sự chủ tọa của giáo sư bác sĩ Paolo Girardi, khoa trưởng phân khoa tâm bệnh học, và của ông Maurizio Pompili, phụ trách Hiệp hội Quốc tế ngăn ngừa nạn tự tử, phân bộ Italia. Theo OMS, mỗi năm trên toàn thế giới có ít nhất 1 triệu người chết vì tự tử, tức là cứ mỗi 40 giây đồng hồ có một người nào đó trên thế giới tự tử chết. Tại nhiều quốc gia văn minh phát triển, tự tử là nguyên nhân gây ra cái chết đứng hàng thứ hai hay thứ ba trong lớp người trẻ. Chỉ riêng tại Italia, có đến khoảng 4.000 người tự tử chết hàng năm. Cứ một người tự tử thành công, có đến 20 người khác toan tính tự tử. Mục tiêu của OMS trong Ngày Thế giới ngăn ngừa tự tử năm nay là giảm thiểu 10% tỷ lệ tự tử từ nay cho đến năm 2020. Thống kê cho thấy tự tử có thể xảy ra vào bất kỳ lớp tuổi nào, nhưng đặc biệt xảy ra nhiều trong giới trẻ. Trong năm 2012, tự tử đứng hàng nhì trong số những nguyên nhân gây ra cái chết cho người trẻ trong lớp tuổi từ 15 đến 29. Cũng trong năm 2012, 75% những vụ tự tử trên thế giới xảy ra tại các nước trong khối hạ và trung lưu. Để ngăn ngừa nạn tự tử, người ta có thể áp dụng những phương thế nghiên cứu hữu hiệu và rẻ tiền. Lớp người dễ tự tử nhất, ngoài những người bị bệnh tâm thần, bệnh trầm cảm, nghiện ngập rượu chè, là những người bồng bột, không thể đối kháng với những hoàn cảnh khó khăn bất chợt như gặp khủng hoảng, gặp vấn đề tài chính, tình cảm hay đau khổ.
Trong tuần qua, cư dân mạng Facebook rúng động khi bà Melissa Aho cho đăng trên mạng hình ảnh cô con gái yêu quý Riley Acker, 15 tuổi, bị hôn mê trầm trọng vì uống rượu quá độ. Hôm ấy, Riley xin phép mẹ ngủ lại nhà bạn gái. Bà Melissa không biết điều gì đã xảy ra, nhưng giữa đêm khuya, bà nhận được điện thoại cho biết con gái bà đang nằm nhà thương điều trị trong tình trạng trầm trọng. Người ta tìm thấy con gái bà ngã gục ngoài đường, phổi đầy rượu vodka. Suốt 14 tiếng đồng hồ sau đó, tại nhà thương, Riley đã chống chọi với tử thần và rồi sau đó đã mở mắt ra lại được. Các bác sĩ cho biết Riley thoát chết, nhưng con đường phục hồi sức khỏe sẽ rất dài và rất khó khăn. Cuộc điều tra sau đó cho biết Riley đi chơi với một nhóm bạn và đã uống rượu như là trò chơi. Đến khi cô bé say mềm không còn biết gì nữa bắt đầu ói mửa, nhóm bạn hoảng sợ bỏ mặc cô ngã gục trên đường. May nhờ một phụ nữ đi qua, thấy Riley nằm gục nên báo động và đã cứu mạng cô. Bà Melissa cho đăng hình ảnh con gái mê man trên giường bệnh giữa những dây rợ chằng chịt để kêu gọi những người trẻ đừng đùa giỡn với mạng sống. Trong những năm gần đây, hiện tượng người trẻ uống rượu quá độ đã trở thành một mối nguy xã hội tại nhiều nơi trên thế giới. Vào những dịp cuối tuần, họ thường tham gia trò chơi gọi là binge drinking, tức là thi nhau uống rượu cho đến lúc say bí tỉ không còn biết trời trăng gì nữa. Hậu quả là con số các tai nạn lưu thông chết người mỗi cuối tuần tăng mạnh. Ngoài số người chết, còn có rất nhiều người bị thương tật trầm trọng, khiến phí tổn điều trị và chạy chữa trở thành một gánh nặng cho xã hội chung quanh.
Để tiếp tục chương trình, Trần Phúc Nhạc sẽ gửi đến quý vị bài bình luận tựa đề Công giáo và thảm họa buôn người.
Kính thưa quý vị thính giả, hôm thứ Tư mùng 7 tháng 9 vừa qua, Hội nghị quốc tế về nạn buôn người ở Phi Châu đã kết thúc sau 3 ngày tiến hành tại Abuja, thủ đô Nigeria bên Phi Châu. Hội nghị do Caritas quốc tế cùng với Hội đồng Tòa Thánh Mục vụ Di dân và Người lưu động tổ chức. Từ những bài tường trình và trao đổi tại hội nghị, người ta thấy nạn nô lệ mới ngày càng trầm trọng và cần phải được bài trừ nhờ sự dấn thân của toàn thể cộng đồng quốc tế. Trong bài tham luận, Đức cha Ignatius Kaigama, Tổng giám mục giáo phận Jos, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Nigeria cho biết, 80% các phụ nữ Nigeria đến Italia là những nạn nhân của nạn buôn người để xông vào kỹ nghệ khai thác tình dục. Mỗi năm nguyên tại Phi Châu có hàng trăm ngàn người trở thành nạn nhân của nạn buôn người. 79% các nạn nhân bị khai thác tình dục, phần lớn là phụ nữ. 21% còn lại, phần lớn là nam giới, thường bị cưỡng bách lao động như nô lệ. Sự kiện đau buồn nhất đó là tại một số miền ở Tây Phi, phần lớn các nạn nhân của nạn buôn người này là các trẻ em dưới 18 tuổi. Đức Tổng giám mục Kaigama nhấn mạnh rằng hội nghị này phải tìm ra những phương thức chấm dứt nạn trẻ em phải lao động dưới mọi hình thức. Đức Tổng giám mục cũng kêu gọi chính phủ Nigeria hãy coi nạn buôn người như một thảm họa quốc gia và đề ra những biện pháp cấp thiết và lâu dài để đối phó tận căn với tệ nạn này. Tại hội nghị quốc tế ở Abuja cũng có sự hiện diện của một vài nạn nhân bị buôn bán. Trong cuộc phỏng vấn dành cho Gabriela Cesaro của Đài Vatican, một thiếu nữ Nigeria đã từng bị dụ dỗ đưa sang Italia và bắt làm nghề mại dâm, kể lại rằng, tại Nigeria tôi làm nghề sửa máy vi tính. Đây là một nghề hợp với tôi. Tôi quen biết một bà người Ý và cũng đã từng sửa máy vi tính cho bà ta. Một hôm bà ta đề nghị với tôi đi sang Âu Châu để làm việc với em của bà, cũng làm việc trong ngành vi tính. Bà nói là tại Italia, với công việc của tôi sẽ được lương rất hậu. Tôi chấp nhận đề nghị, cũng vì bà ta là một người thân tín và bà rất hài lòng. Khi tôi đến thành phố Napoli, Nam Italia, thì có một đôi vợ chồng đến đón tôi. Họ nói là đã tìm cho tôi được một việc làm ban sáng, nhưng rồi có thay đổi, nên họ phải tìm cho tôi một việc làm khác vào ban tối. Tôi trả lời, ô, vậy cũng được. Và khi tôi hỏi họ tiền lương của tôi thế nào, bây giờ họ nói là tôi phải trả cho họ 65.000 euro. Lúc đó tôi hiểu mình bị lọt vào tay bọn buôn người. Tôi không phải là người dốt nát. Tôi thường đọc báo, tôi cũng đã có bằng cấp, tôi đã đọc bao nhiêu câu chuyện về những thiếu nữ như tôi, và họ bị giết thế nào nếu không chấp nhận tình trạng. Vì thế, tôi nói, ok, tôi không thể nổi loạn chống lại họ. Tại Nigeria này, tôi đã đọc bao nhiêu tài liệu, bích chương và nghe những chiến dịch gây ý thức về hiện tượng buôn người. Thế là tôi buộc lòng phải đi tới những nơi mà họ bảo tôi phải đến và phải làm nghề mại dâm. Tôi nói chuyện với các thiếu nữ khác và làm bộ như thể mọi sự ok. Nhưng sau đó 3 ngày, tôi đã một mình tìm được một trạm cảnh sát. Tôi không dám hỏi trước đó những thiếu nữ cùng dân Nigeria như tôi. Nhờ đó, tôi đã được cảnh sát giúp đỡ để thoát khỏi cảnh nạn nô lệ mới ấy. Thiếu nữ được giải thoát như thế đã tìm cách giúp đỡ những người cùng cảnh ngộ và chỉ dẫn cũng như khuyến khích họ tìm đường thoát thân. Hội nghị ở Abuja, Nigeria và những sự kiện trên đây phản ánh phần nào tệ nạn buôn người đang lan rộng ngày nay. Đó là một trong những hình thức nô lệ trầm trọng nhất của thế kỷ 21 và liên hệ tới toàn thế giới. Theo Tổ chức Lao động Quốc tế ở Geneva và Văn phòng Liên Hợp Quốc chống nạn ma túy và tội ác, có khoảng hơn 21 triệu người, phần lớn là dân nghèo và những người dễ bị tổn thương, trở thành nạn nhân của nạn buôn người với mục đích khai thác tình dục hoặc cưỡng bách lao động, lấy cơ vận để bán, bó buộc làm công trong các gia đình, cưỡng bách kết hôn, nhận con nuôi bất hợp pháp và các hình thức bóc lột khác. Mỗi năm có khoảng 2 triệu 500 ngàn người bị bán để làm nô lệ, trong đó 60% là phụ nữ và trẻ vị thành niên. Nhiều khi họ phải chịu những lạm dụng và bạo hành khôn tả. Đằng khác, đối với những kẻ buôn người và khai thác bóc lột, việc buôn người là một trong những hoạt động bất hợp pháp mang lại nhiều lợi nhuận trên thế giới với khoảng 32 tỷ Mỹ Kim mỗi năm, đứng thứ ba sau nạn buôn bán ma túy và võ khí. Đức Thánh Cha Francisco và các vị hữu trách của giáo hội đã nhiều lần lên tiếng và hoạt động để góp phần bài trừ tệ nạn này. Mới đây, Ngài đã đi thăm viếng các phụ nữ, nạn nhân của nạn buôn người, và Ngài đã nhiều lần tố giác rằng nạn buôn người là một vết thương trong thân thể nhân loại ngày nay, một vết thương trong thân mình của Chúa Kitô. Đó là một tội ác chống lại nhân loại. Và Ngài nói, chúng tôi kêu gọi tất cả những người có tín ngưỡng, các vị lãnh đạo, chính quyền, xí nghiệp và mọi người nam nữ thiện chí hãy quyết liệt hỗ trợ và tham gia các phong trào chống nạn nô lệ tân thời dưới mọi hình thức.
Trước khi kết thúc, kính mời quý vị nghe bài Thánh Ca Trở Về do Tam Ca Áo Trắng trình bày, nhạc và lời của Kim Lệ. Sau đây, chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Vatican, Đức Thánh Cha khích lệ các giám mục tại các xứ truyền giáo, cảm nghiệm và biểu lộ lòng thương xót của Thiên Chúa trong sứ vụ giám mục của mình. Bose, Đức Thánh Cha đề cao phong trào đại kết bằng máu và cổ võ sự đối thoại giữa các giáo hội Kitô như con đường ưu tiên tiến về sự hiệp nhất. Karaganda, Chúa Nhật ngày mai 11 tháng 9, Đức Hồng Y Angelo Amato, Tổng trưởng Bộ Phong Thánh, sẽ đại diện Đức Thánh Cha chủ sự lễ phong chân phước cho cha Ladislao Bukovirisky tại thành phố Karaganda thuộc Cộng hòa Kazakhstan. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6:15 giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.600 kilosix tức là 31m25 và 11.900 kilosix tức là 25m21. Ban tối từ 20:15 giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.560 kilosix tức là 31m38 và 11.890 kilosix tức là 25m23. Ngoài ra chương trình Việt ngữ cũng được phát qua internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời truyền cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus. Ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.